Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 19. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình, với đề tài Sứ mệnh của Đại Gia Đình, phần 1. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Timôthê nhất, đoạn 3, từ câu 14 đến câu 16. Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thư này phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều biết sự mầu nhiệm của sự tin kín là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển.
Trong loạt bài những nguyên tắc đầu tiên, chúng ta đã đi qua nhiều khía cạnh khác nhau trong lời của Chúa để thiết lập căn bản sống đạo trong đức tin cho tất cả những người tin Chúa, những tín đồ Cơ Đốc trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu về trời. Trong thẩm quyền tối hậu là vua muôn vua và Chúa muôn Chúa và là đầu của hội thánh, Chúa đã tuyên rao đại mạng lệnh của Ngài cho tất cả những người tin Chúa, thuộc về Chúa, là con cái của Chúa trong hội thánh của Chúa, để sống thi hành cho chính mình và cho tất cả những người chung quanh. Chúa đã phán cùng các môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi khắp nơi khiến muôn dân làm môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Cho nên sống làm môn đồ Chúa và giúp đỡ hướng dẫn những người khác trở nên môn đồ của Chúa là lẽ sống của chúng ta, là mục đích của hội thánh, là công việc của con dân Chúa và là lý do duy nhất mà tất cả chúng ta là những người tin Chúa còn được để lại ở trên thế gian. Vì đây là một điều không thể làm trong cõi đời đời, đó là khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu. Và để có thể sống làm môn đệ Chúa, và để có thể hoạt động, sinh hoạt, phục vụ trong công trường đức tin để khiến những người khác trở nên môn đệ của Chúa, thì con dân Chúa phải am tường và sống động trong những nguyên tắc căn bản của lời Chúa, được mặc khải, dạy dỗ, truyền rao, để chúng ta có thể sống thực nghiệm một đời sống Cơ Đốc mạnh mẽ, trưởng thành trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời năng nổ và hữu hiệu trong công việc Chúa giao phó, giảng tin lành, đào tạo môn đệ, sống cho danh Chúa, nước Chúa, tận hưởng Chúa trong mục đích đời đời của Ngài. Chúng ta đang học về nguyên tắc căn bản trong lời Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta trong ba môi trường chính yếu, đó là môi trường của hội thánh, là gia đình của Chúa, là thân thể của Chúa, môi trường của những liên hệ trong đời sống của chúng ta, gia đình, vợ chồng, con cái với những người thân thương và trong sự liên hệ trong cộng đồng xã hội. Và môi trường thứ ba là môi trường của lời Chúa, để có thể sống sung mãn trong sự liên hệ với Chúa, trong sự hướng dẫn chủ động của Đức Thánh Linh để sống thực nghiệm ý định đời đời của Đức Chúa Trời cho đời sống của mỗi người chúng ta, cho danh vinh hiển của Chúa Christ Jesus. Chúng ta vẫn còn đang trong loạt bài số 1 về Hội Thánh và đã đi qua một số các nguyên tắc căn bản, chính yếu để gây dựng đời sống của người tín đồ trong Chúa. Tôi muốn ôn lại một cách nhanh chóng ở đây. Để có thể trở nên một môn đồ của Chúa hay là để giúp một người khác trở nên môn đệ của Chúa, thì lẽ đạo đầu tiên chính yếu hơn hết là lẽ đạo Phúc Âm. Phúc Âm là lẽ đạo mà qua đó quyền năng của Đức Chúa Trời được ban cho để cứu tất cả những người tin danh Chúa Christ Jesus. Và tin danh Chúa Christ Jesus nghĩa là tin Chúa là ai, là con Đức Chúa Trời, đã hạ sanh làm người đến trong thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cứu rỗi tội nhân. Và công việc Chúa làm để cứu rỗi tội nhân được thực hiện qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, hy sinh đền tội cho những ai tin Ngài, và sống lại trong sự vinh hiển để bảo toàn sự sống đời đời mà Chúa ban cho những kẻ tin. Và Chúa cũng sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết, phân biệt cõi đời đời của những người tin và những người không tin. Và những người tin Chúa, tức là những môn đệ của Chúa, sẽ bắt đầu đời sống với sự cam kết đức tin với Chúa là cứu Chúa của mình và là chủ của đời sống mình. Và cũng sống cam kết với hội thánh địa phương để thực nghiệm đời sống mới trong đức tin trong Chúa Christ Jesus trên lời Kinh Thánh. Để bước đi trong tiến trình trưởng thành làm môn đệ Chúa cũng như giúp những người khác tăng tiến trong đời sống theo Chúa, tất cả con cái Chúa cần am tường lẽ đạo thuộc linh được dạy dỗ trong Kinh Thánh về đời sống mới trong Chúa với nhân sinh quan của đức tin, với căn bản suy nghĩ và giá trị trong liên hệ với Chúa và nước Ngài, để không bị bắt phục bởi triết lý của thế gian, ảnh hưởng của thế gian, nhân sinh quan của thế gian. Không bị thế gian đóng rập vào khuôn của nó, nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần, tâm trí, sự suy nghĩ, giá trị sống dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để có thể biết được và thi hành được và kinh nghiệm được ý muốn tốt lành, đạp đẽ đời đời của Đức Chúa Trời, đem lại sự thay đổi trong đời sống để người theo Chúa sống hoàn toàn cho Chúa, dâng đời sống mình để làm công việc Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, tận hưởng Chúa, và sống trong sự tự do của một người đã được giải phóng khỏi quyền năng tội lỗi, khỏi sự sợ hãi về sự trừng phạt tội lỗi dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, nhưng có thể sống đầy trọn trong ân điển Chúa ban, bày tỏ và thực hiện tình yêu thương đối với những người chung quanh, trong kết quả của bông trái Đức Thánh Linh thực nghiệm trong đời sống, bày tỏ ra trong đức hạnh thay đổi, công việc lành phản ảnh sự yêu thương, nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, để truyền rao sứ điệp Phúc Âm hướng dẫn mọi người đến sự đầu phục Chúa Christ Jesus cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Và là môn đệ của Chúa, chúng ta sống trong gia đình của Chúa là Hội Thánh. Và chúng ta đã học rằng Hội Thánh là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trong bài học trước, chúng ta đã được nhấn mạnh về tầm quan trọng của Hội Thánh trong chương trình của Chúa trong Ephesos đoạn 3 câu 10. Ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy Hội Thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ cầm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Như vậy là môn đệ Chúa, là con cái của Chúa, là người nhà của Chúa, chúng ta cần thiết lập lại trong đời sống của riêng mình tầm quan trọng của Hội Thánh và sự thiết yếu của sự liên hệ của chúng ta, nối kết với chúng ta với cộng đồng Hội Thánh để có thể sống đời sống vững mạnh trong đức tin, hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời. Vì như chúng ta đã học, Hội Thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm mà Chúa bày tỏ ra trong thời đại Tân Ước qua các sứ đồ. Và trong Hội Thánh, các tín hữu được hiệp một và được gây dựng trên nền tảng của lời Chúa, để sống thờ phượng Chúa và sống rao truyền sự vinh hiển của Chúa cho toàn thể nhân loại và cho tất cả muôn loài. Và hôm nay chúng ta đến phần 2 trong tiêu đề số 2 thuộc về gia đình Chúa, thuộc về gia đình Hội Thánh Chúa. Và phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng của sự suy nghĩ học hỏi của chúng ta là Timôthê nhất đoạn 3 câu 14 tới câu số 16. Trong tiến trình học hỏi về nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin, chúng ta biết rằng tất cả những sự dạy dỗ ra từ lời Kinh Thánh, và chúng ta cần hiểu rõ lời Kinh Thánh cách chính xác, theo định ý của tác giả, theo định ý mà Đức Thánh Linh muốn dùng tác giả để trình bày và dạy dỗ cho con dân Chúa, cho Hội Thánh Chúa. Cho nên chúng ta cũng đang học tập để thực hành phương pháp học lời Chúa, đó là luôn luôn để phân đoạn Kinh Thánh đang học làm trọng tâm của tất cả mọi sự chú ý, học hỏi, phân tích của chúng ta. Và học hỏi Kinh Thánh hay là giảng giải lời Kinh Thánh là tìm ý chính mà tác giả đang muốn trình bày, điều tác giả đang muốn nói, và thiết lập những ý chính đó theo dòng tư tưởng của tác giả, nối kết với nội dung của phần Kinh Thánh đó trong khuôn khổ của thượng hạ văn, của văn phạm, của ngôn từ được sử dụng. Và phương thức thói quen mà chúng ta đang muốn thiết lập đó là có thể biết được ý muốn của tác giả, ý chính của tác giả thì đọc những lời Kinh Thánh đã được viết ra, đọc nhiều lần để có thể thiết lập được ý chính, rồi từ những ý chính mà tác giả trình bày sẽ ra ý nghĩa mà tác giả muốn dạy dỗ, và từ trong những ý nghĩa đó cô đọng lại thành những nguyên tắc mà có thể áp dụng vượt thời gian, không bị giới hạn bởi môi trường lịch sử hay văn hóa xã hội trong thời gian của tác giả. Cho nên phần kinh thánh của chúng ta là trong Timothy nhất đoạn 3 câu 14-16, chỉ hai câu mà thôi. Tác giả là sứ đồ Phaolô đang viết thư cho Timothy hiện đang làm mục sư tại hội thánh Ê-phê-sô với sự dạy dỗ dặn dò đặc biệt về hội thánh Chúa. Và chúng ta sẽ đọc phân đoạn kinh thánh này nhiều lần với nhiều bản dịch khác nhau để thiết lập được định ý của tác giả Phaolô đang muốn truyền đạt đến Timothy mà Đức Thánh Linh dùng những lời này thiết lập thành lời đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc với bản dịch truyền thống. Tôi mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này, phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Đức Chúa Trời hàng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Tiếp đến là bản dịch mới 2000. Ta hy vọng sớm đến thăm con. Tuy nhiên, ta viết những điều này cho con, phòng khi ta chậm đến thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Không ai có thể phủ nhận mầu nhiệm của đạo Chúa thật là vĩ đại. Đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm, được Đức Thánh Linh tuyên xưng công chính, được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng, được truyền giảng giữa muôn dân, được cả thế giới tin nhận, được cất lên trời trong vinh quang. Và bây giờ đến bản nhuận chánh. Ta mong kiếp đến với con, nhưng viết thơ này trước, phòng ta có chậm trễ thì con cũng có thể biết cần phải cư xử thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, rường cột và nền tảng của lẽ thật. Ai cũng nhận rằng lẽ mầu nhiệm của sự kính kiền là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, được xưng nghĩa trong tâm linh, được thiên sứ trông thấy, được rao giảng cho muôn dân, được thế gian tin nhận, được tiếp lên trong vinh hiển. Bản phổ thông. Dù rằng ta mong sớm đến gặp con, nhưng ta viết thư này cho con, để nếu ta bị chậm trễ thì con biết cách sống trong gia đình của Chúa. Gia đình đó là hội thánh của Thượng Đế hàng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý. Thật vậy, điều bí mật về đời đạo lý của chúng ta quả là lớn. Chúa cứu thế đã được tỏ ra cho chúng ta trong thân thể loài người, được Đức Thánh Linh chứng minh rằng Ngài đáng tin, được thiên sứ trông thấy, được rao giảng cho những người không phải Do Thái, được thế gian tin nhận và được cất lên trong vinh hiển. Và chúng ta đọc một lần nữa trong bản hiện đại. Ta mong sớm đến thăm con, nhưng cứ viết thư này gửi trước. Dù ta chưa đến kịp, con cũng biết cách tuyển chọn những người phục vụ hội thánh của Thượng Đế hàng sống, là các hải đăng kiên cố chiếu ra ánh sáng chân lý. Huyền nhiệm của đạo Chúa thật quá vĩ đại. Đấng tạo hóa đã hiện ra trong thân xác, được Thánh Linh chứng thực, được thiên sứ chiêm ngưỡng, được công bố cho mọi dân tộc, được nhân loại tin nhận và được lên trời trong vinh quang. Đọc qua phần kinh thánh này mấy lần thì chúng ta có thể thấy được hai ý chính mà sứ đồ Phaolô đang muốn truyền đạt cho Timôthê. Thứ nhất, ông muốn Timôthê biết và dạy dỗ cho con dân Chúa trong hội thánh biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi đọc lại trong bản nhuận chánh. Ta mong kiếp đến với con, nhưng viết thơ này trước, phòng ta có chậm trễ thì con cũng có thể biết cần phải cư xử thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống. Rồi ông giải thích về hội thánh của Đức Chúa Trời là rường cột và nền tảng của lẽ thật. Nhắc lại một lần nữa trong bản dịch mới, ta hy vọng sớm đến thăm con, tuy nhiên ta viết những điều này cho con, phòng khi ta chậm trễ đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời là hội thánh Đức Chúa Trời hàng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý. Sứ đồ Phaolô đang muốn đến thăm Timôthê để có thể truyền dạy cho Timôthê phương cách, nguyên tắc mà con dân Chúa phải cư xử với nhau trong hội thánh. Trong đó có khía cạnh của Timôthê đối với hội thánh đối với Timôthê và tất cả con cái Chúa đối với nhau. Nghĩa là trong nhà của Chúa có một mẫu mực cư xử với nhau, có một nguyên tắc chủ động sự liên hệ với nhau, có một giá trị sống mà con dân Chúa sống với nhau. Và đây là điều hết sức quan trọng bởi vì mỗi con dân Chúa là phần tử trong nhà của Đức Chúa Trời, trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và đây là điều sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời, biết cách cư xử trong gia đình của Đức Chúa Trời, biết cách cư xử với nhau như là đáng phải có vì mỗi người là phần tử trong gia đình Chúa. Vì mỗi phần tử là con cái của Chúa, ở trong nhà của Chúa, thuộc về gia đình Chúa. Đó là nói về sự liên hệ. Rồi ông thiết lập lý do thứ hai mà con dân Chúa phải sống đúng theo tiêu chuẩn của sự cư xử thiết lập trong gia đình Chúa. Bởi vì gia đình Chúa là hội thánh Chúa và hội thánh Chúa là trụ và nền của lẽ thật. Trụ và nền của lẽ thật hay là cột trụ và nền tảng của chân lý. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng điểm thứ hai, sứ đồ Phaolô tiếp tục giải bày về sự mầu nhiệm của sự tin kính, nghĩa là nguồn cội của đời sống đức tin, sự mầu nhiệm của đạo Chúa, thì ông thiết lập sự mầu nhiệm của đạo Chúa hay là nguồn cội của sự sống đức tin chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Đây là một điều khá ngạc nhiên, vì sứ đồ Phaolô định nghĩa sự tin kính, nghĩa là đời sống thực hành đức tin, thì ông nói nguyên tắc chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông định nghĩa sự sống đạo trong sự liên hệ với lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đây là điều mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Nhưng trước đó chúng ta cần thiết lập một điều quan trọng, đó là liên hệ với nội dung trong phân đoạn Kinh Thánh này. Sứ đồ Phaolô viết rằng, ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này, tức là thơ mà chúng ta hiện đang đọc, Timôthê nhất. Và ông giải thích rằng, phòng ta có chậm đến thì con biết cách cư xử trong nhà của Đức Chúa Trời. Thì con biết mẫu mực và nguyên tắc cư xử mà con cần thiết lập cho các tín đồ trong cách cư xử mà họ phải sống với nhau trong nhà của Chúa, trong gia đình của Chúa. Tiêu chuẩn nào, mẫu mực nào? Tiêu chuẩn và mẫu mực được thiết lập trong sách Timôthê nhất, trong thơ mà sứ đồ Phaolô đang viết cho Timôthê. Như vậy ở đây, để chúng ta có thể thiết lập nội dung của điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói, chúng ta phải đọc Timôthê nhất. Sứ đồ Phaolô nói, ta viết những điều này cho con trong thơ này. Con đọc thơ này trước khi ta đến nếu ta chậm trễ. Vì thơ này và những điều ta viết trong thơ này sẽ giúp cho con thiết lập nguyên tắc cư xử, tiêu chuẩn cư xử trong gia đình của Chúa. Nghĩa là trong gia đình của Chúa, trong hội thánh Chúa, có một nguyên tắc cư xử, có một hệ thống sống, có một mẫu mực cho sự liên hệ được sứ đồ Phaolô thiết lập trong thư này. Cho nên trong phương pháp học Kinh Thánh của chúng ta cần ngừng lại để nối kết với định ý của tác giả, để đi theo định ý của tác giả. Bởi vì nội dung của phần Kinh Thánh thiết lập ý nghĩa cho phần Kinh Thánh đó, thiết lập căn bản giải nghĩa cho phần Kinh Thánh đó. Và nội dung ở đây là nguyên toàn bức thư Timôthê nhất. Để thiết lập nguyên tắc này, để nhấn mạnh về nguyên tắc phải xác định nội dung, chúng ta sẽ cùng nhau đọc Timôthê nhất. Đây là điều ít làm, ít được làm trong sự giảng giải Kinh Thánh hay là trong sự học Kinh Thánh. Đó là chúng ta để thì giờ, để đủ thì giờ để thiết lập nội dung của phần Kinh Thánh đang học, nội dung chủ động phần Kinh Thánh đang học. Nhiều khi trong sự giảng giải Kinh Thánh, chúng ta sợ mất thì giờ đọc lời Kinh Thánh vì muốn dành thì giờ để trình bày sự giải thích của chúng ta. Đây là một sự thiếu sót lớn, dẫn đến nhiều lầm lỗi và làm cho lời Kinh Thánh trở nên thứ yếu so sánh với lời giải nghĩa của con người. Và trong thì giờ giới hạn của một chương trình phát thanh hay là một bài giảng luận, chúng ta cũng thường giới hạn tuyên đọc lời của Chúa. Nhưng hôm nay, để nhấn mạnh về nguyên tắc thiết lập nội dung, thiết lập thượng hạ văn, đi theo định ý của tác giả, chúng ta sẽ để thì giờ để đọc nguyên cả thơ Timôthê nhất. Vì sứ đồ Phaolô đã viết, ta viết thư này cho con để con biết. Như vậy, để biết thì chúng ta phải đọc bức thư. Và như tôi đã nói, trong phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh, thiết lập thượng hạ văn, thiết lập nội dung là một nguyên tắc hết sức quan trọng, cần thiết không thể bỏ qua. Chúng ta không nhất thiết phải luôn luôn đọc toàn thể nội dung trong một sách như hôm nay. Nhưng đây là phần Kinh Thánh đặc biệt vì tác giả gọi ra nội dung cách rõ ràng. Và chúng ta muốn nhấn mạnh nguyên tắc này, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu đọc nguyên sách Timôthê nhất. Và trong khi đọc, chúng ta muốn ghi chú những điều dạy dỗ mà sứ đồ Phaolô thiết lập làm mẫu mực của sự cư xử trong gia đình hội thánh Chúa. Phaolô vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con khi ta đi ngang qua xứ Macedon, con phải ở lại Epheso để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời là công việc được trọn bởi đức tin. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng. Và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối và vì hết thảy các sự trái nghịch với đạo lành, ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng ta thấy một số các mẫu mực đầu tiên mà sứ đồ Phaolô thiết lập ở đây, đó là phải giữ lấy đạo chính thống theo lời truyền dạy của các tiên tri và sứ đồ trong Thánh Kinh, không nghe theo một lời truyền dạy nào khác của bất cứ ai khác ở ngoài lời Thánh Kinh, và sự giảng giải của Thánh Kinh phải đúng theo mục đích định ý của tác giả để hiểu lẽ thật rõ ràng, không bị chi phối bởi những sự bàn luận vô ích về chi tiết, về gia phổ, về luật pháp, về những điều gây nên sự cãi lẫy chứ không đem lại sự bổ ích của đức tin, không làm mở mang công việc của nước Chúa. Phải hoàn toàn tránh bỏ sự dạy dỗ của các giáo sư giả dựa trên lý luận của con người mà không theo lời truyền đạt của các sứ đồ qua Kinh Thánh, là điều mà sứ đồ Phaolô thiết lập lại một cách rõ ràng. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao cho ta. Tiếp tục đoạn 1 câu số 12. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Hỡi Timôthê con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ đã bị chìm đắm. Trong số ấy có Hymenê, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Trong phần này, sứ đồ Phaolô thiết lập căn bản của sự phục vụ Chúa là trên sự thương xót kêu gọi của Ngài. Ông đưa ra chính mình làm thí dụ điển hình, đó là sự thương xót của Chúa đã bao phủ lấy ông, vì ông là người đứng đầu trong những kẻ có tội, là người phạm thượng, bắt bớ hội thánh, hung bạo, nhưng đã đội ơn thương xót, đã được che phủ bởi ân sủng của Chúa. Khi Chúa tỏ mọi sự nhịn nhục của Chúa trong sự chọn lựa, sai phái và sử dụng ông cho công việc nước của Đức Chúa Trời. Và trên nguyên tắc này, sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê phải đứng vững vàng trong sự kêu gọi thánh của Chúa và đứng vững vàng bảo vệ tin lành, chiến đấu để bảo vệ, cầm giữ lẽ đạo phúc âm đã được giao phó cho ông, dầu có nhiều thử thách chống nghịch. Nhắc lại trong câu số 18, hỡi Timôthê, sự răn bảo mà ta truyền cho con phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Như vậy, một tiêu chuẩn nữa trong sự cư xử của người tín đồ trong công việc hội thánh, trong liên hệ nối kết giữa cộng đồng dân Chúa, đó là trách nhiệm bảo vệ niềm tin cơ đốc đã được thiết lập trong lời Kinh Thánh. Học đúng lẽ đạo từ lời Kinh Thánh, bảo vệ lẽ đạo từ lời Kinh Thánh, dạy dỗ lẽ đạo trong lời Kinh Thánh là trách nhiệm của tất cả mọi người, đặc biệt những người lãnh đạo được đặt để vào trong cương vị dạy dỗ lời Chúa, rao truyền lời Chúa, bảo vệ lời Chúa. Vì sẽ có những người chen lấn vào trong hội thánh, phát huy ra từ trong hội thánh, dạy dỗ những điều sai trật, từ bỏ lời của Chúa. Thì cách cư xử rõ ràng đó là phải loại bỏ những người đó ra khỏi hội thánh, loại bỏ những sự sai trật với lời Kinh Thánh ra khỏi hội thánh. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin của họ bị chìm đắm. Sứ đồ Phaolô viết, trong số ấy có Hymenê, Alexander, ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Phải bảo vệ sự dạy dỗ chân thật trên căn bản của lời Chúa bằng mọi giá.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con theo Ngài. Hằng ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuối trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, ngự vào lòng con đang khát khao, nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời, cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên Cha, chờ đợi vững tin được Ngài hằng ban.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.